mùa xuân hương sắc ven tuyền, suối vô ưu từ thân, cô hồn ân đứng cao dần. Mẹ là sự sống lành thánh vô biên, Chúa yêu thương đã chọn từ cõi mệt mông.
Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình ý, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi mẹ thánh đức bao la.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô,
kính thưa quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 đầu năm. Và chúng ta biết là cái bài phúc âm này chúng ta đã nghe nếu mà ai đi lễ mà lễ Rạng Đông Giáng Sinh đó, đó là cái bài phúc âm này. Giống như bài phúc âm hôm qua đó về ngôi lời đó thì là bài phúc âm cho lễ ban ngày Giáng Sinh. Còn bài phúc âm hôm nay cho lễ Mẹ Thiên Chúa đó thì là giáo hội đã chọn đọc một lần rồi, đó là vào lễ Rạng Đông của Giáng Sinh. Trừ cái câu cuối cùng thì hôm đó, hôm lễ Rạng Đông Giáng Sinh thì phúc âm có. Đó là cái câu, khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ thì người ta gọi tên người là Giêsu. Đấy, cái câu cuối cùng thì cái bài phúc âm lễ Rạng Đông Giáng Sinh thì không có, bởi vì lúc bây giờ chưa đủ 8 ngày. Nhưng mà hôm nay thì đủ 8 ngày rồi. Đấy, và đủ 8 ngày rồi thì lại là ngày kết thúc tuần bát nhật Giáng Sinh, là ngày mà Chúa Giêsu theo tục lệ dân Do Thái, luật Môi-sen là phải cắt bì cho con trẻ. Cắt bì cho con trẻ. Và giáo hội Công giáo chọn cái ngày mùng 1 tháng 1 cũng là kết của cái tuần bát nhật Giáng Sinh, là lễ Mẹ Thiên Chúa luôn. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây đó nhấn mạnh đến vấn đề là con trẻ, và đồng thời cũng là mẹ của con trẻ nữa. Bây giờ nếu mà chúng ta căn cứ vào bài phúc âm này, cái câu cuối đầu tiên và câu cuối cùng nó ngược nhau. Tại sao vậy? Bây giờ các anh chị để ý nhá. Em đọc lại nè. Cái câu đầu tiên là: khi ấy các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Và bây giờ khi mà tới Bethlehem thì thấy ai trước? Thấy mẹ Maria trước. Mẹ Maria được kể đầu tiên. Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Hài nhi là cuối cùng. Đấy, chắc hài nhi tại nhỏ đó và nằm trong máng cỏ nên nó khó nhìn, nhưng mà vô cái là gặp thấy người đầu tiên được thấy đó là Maria. Còn thánh Giuse chắc là cũng đang lúi húi làm cái gì đó hay làm sao đó đó nên mới thấy sau. Đấy, nhưng mà đầu tiên nổi bật đó là Maria. Thì em đang nhấn mạnh đến cái câu đầu tiên là Maria nổi bật nhất. Còn cái câu cuối cùng của bài phúc âm hôm nay ấy, thì Maria lại là cuối. Đây em đọc lại: khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cất bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Mẹ đây chính là Đức Maria. Và bây giờ không nói tên Maria nữa, mà nói như vậy thôi. Vậy thì cái câu cuối cùng này, ai là đầu? Chính Chúa Giêsu. Gọi tên người là Giêsu, và bây giờ không thấy Thánh Giuse nữa, mà còn thấy Đức Mẹ. Nhưng mà Đức Mẹ lại là cuối cùng, Chúa Giêsu lại trước. Bởi thế nên ở trong bài phúc âm này, nếu để ý đến chi tiết đó, chúng ta thấy không? Lúc thì Đức Mẹ đầu, lúc thì Đức Mẹ cuối, lúc thì Chúa Giêsu cuối, lúc Chúa Giêsu đầu. Thì em cố ý phân tách cái chi tiết đó đó. Nó hay lắm, rất là hay. Bởi thế nên chúng ta hay đặt vấn đề là con gà có trước hay là có cái trứng có trước, đúng không ạ? Thì bây giờ nếu mà chúng ta cho là con gà có trước, vậy thì nếu không có trứng làm sao có con gà? À, vậy thì bây giờ nó làm sao? Ở trong bài phúc âm này có thể áp dụng cái đó đó. Có thể áp dụng cái đó đó. Trước hết, cái câu đầu tiên, mẹ Maria đầu tiên, Chúa Giêsu là sau cùng. Rồi cái câu phúc âm cuối cùng thì Chúa Giêsu đầu, mẹ Maria lại là cuối. Thì theo em á, cái trứng có trước con gà, đó là cái câu đầu tiên, Maria, Giuse và Hài Nhi. Bởi vì theo thứ tự phát triển và thời gian đó, thì mẹ phải có trước con. Mẹ phải có trước con. Nhưng mà theo ý định tạo dựng của Thiên Chúa đó, theo cái mục đích đó, thì Chúa Giêsu phải có trước. Không thể nào mà Đức Mẹ có trước Chúa được. Bởi vì chúng ta nhớ nha, Thiên Chúa muốn nhập thể phải không? Thiên Chúa muốn nhập thể. Vậy thì Thiên Chúa muốn nhập thể đây, vậy thì Thiên Chúa đó là ai nhập thể đó? Chính là Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì Chúa Giêsu Kitô phải có trước, và vì Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa nhập thể, do đó mới cần một người mẹ. Và người mẹ đó là mẹ Maria. Vậy thì mẹ Maria có sau. Có sau Chúa Giêsu theo dự án thần linh của Thiên Chúa, trong óc của Thiên Chúa, cái dự định của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu phải có trước. Chúa Giêsu phải có trước bởi vì Chúa Giêsu là lời nhập thể và Thiên Chúa muốn nhập thể, do đó nên mới cần đến Đức Mẹ đó, Đức Mẹ phải có sau. Nếu không có Chúa Giêsu có cần Đức Mẹ không? Không cần. Bởi vì Thiên Chúa không nhập thể thì không có cần mẹ nào hết á. Có đúng không ạ? Bởi thế nên con gà có trước cái trứng. Thiên Chúa dựng nên, có phải là Thiên Chúa dựng nên theo ý định của Thiên Chúa chỉ dựng nên cái trứng hay không? Không. Thiên Chúa muốn dựng nên con gà, do đó cần phải có cái trứng thôi. Do đó cái trứng chỉ là một cái tiến trình ở trong cái vấn đề trở thành một con gà. Có vậy thôi. Do đó con gà phải có trước. Nếu không có con gà có cần cái trứng không? Không. Thế thôi. Bởi thế nên bây giờ vấn đề giải quyết vấn đề cái trứng và con gà quá dễ đi. Theo tiến trình, thời gian và thành hình thì cái trứng phải có trước con gà. Nhưng mà theo dự định của Thiên Chúa, theo cái mục đích của nó, thì con gà phải có trước cái trứng. Bởi vì không có con gà, không bao giờ có cái trứng. Cái trứng không cần nữa. Thì đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Đầu tiên thì mẹ Maria, rồi Thánh Giuse, rồi tới Hải Nhi. Đó. Nhưng mà mẹ Maria có trước thì có trước. Nhưng mà cũng để hướng về Hài Nhi, cũng phải phục vụ Hài Nhi, cũng là một phương tiện để không có mẹ Maria này thì có người khác, không có thành vấn đề đối với Chúa. Do đó chúng ta thấy không? Rồi, Chúa Giêsu mới là chính, ngôi lời nhập thể mới là chính, mẹ Maria chỉ là phương tiện, là đến sau để có thể thực hiện dự định Thiên Chúa muốn nhập thể mà thôi. Ở đó nên chúng ta thấy hôm qua không? Tại sao ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm, giáo hội lại không chọn đọc cái bài phúc âm hôm qua? Là bài phúc âm từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Ngôi lời hằng ở với Thiên Chúa, ngôi lời là Thiên Chúa. Tại sao? Mà lại chọn đọc cái bài phúc âm đó cho ngày cuối cùng của một năm? Tại vì ngôi lời là chính. Như hôm qua em nói đó, cái ngày của Thiên Chúa là buổi chiều rồi tới buổi sáng. Chứ không phải buổi sáng tới buổi chiều tới buổi sáng. Buổi chiều đây có nghĩa là những cái mà Thiên Chúa đã dự định. Đấy, buổi chiều đây ám chỉ là những cái Thiên Chúa dự đó, Thiên Chúa dự định. Và ngày mùng 1 tháng 1 là ngày mà bắt đầu những cái công cuộc của Thiên Chúa xuất hiện. Mà đầu tiên là mẹ Maria. Bởi vì cái dự định của Thiên Chúa mà trong bài phúc âm ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng, giống hệt như vậy này, nói vậy cho nó dễ hiểu. Thường thường cuối năm á, chúng ta ngồi nghĩ lại đúng không? Và chúng ta cảm ơn Chúa đã cho một năm qua đi. Vậy bây giờ năm mới chúng ta làm cái gì đây? Trong năm mới sẽ làm những cái gì, phải không ạ? Đúng không? Đấy, chúng ta quyết định. Và ngày đầu năm, từ ngày đầu năm trong năm 2019 chúng ta bắt đầu làm gì? Và hàng ngày chúng ta làm sao? Thì ngày đầu năm mùng 1 tháng 1 là chúng ta áp dụng cái mà 31 tháng 12 chúng ta vừa mới nghĩ đúng không ạ? Thì đây cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. 31 tháng 2 ngày cuối cùng á chị. Thì có nghĩa là cái bài phúc âm mà Thiên Chúa dự định thực hiện, tạo dựng nên tất cả mọi sự nhờ ngôi lời, với ngôi lời, trong ngôi lời. Bài phúc âm qua nói rõ những cái câu đầu tiên nói mọi sự đều được nhờ người mà dựng nên, không có người không có gì thành hữu. Thì ngày 31 tháng 12 là ngày mà Thiên Chúa sắp xếp dự định tất cả mọi sự Ngài sẽ thực hiện. Và ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm là Ngài bắt đầu thực hiện. Và cái nhân vật đầu tiên và nhân vật quan trọng nhất trên hết và trước hết phải xuất hiện đó là mẹ Maria. Bởi thế nên ngày mùng 1 tháng 1 giáo hội chọn để mừng lễ mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, nó có 3 ý nghĩa như thế này. Ý nghĩa đầu tiên là ý nghĩa con người là loài tạo vật Thiên Chúa dựng nên cao trọng nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi tạo vật, bao gồm cả các thiên thần luôn. Các thiên thần dù được tạo dựng nên với bản tính cao hơn con người đó, nhưng mà các thiên thần vẫn phải phục vụ con người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa nhập thế. Do đó nên Chúa Giêsu nói là các ngươi sẽ thấy thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Chúa Giêsu chính là một con người thật sự, mặc lấy nhân tính của con người. Mà Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính của con người đó, mà con người thực sự đó được thiên thần tới để phục vụ, thì có phải là loài người nơi Chúa Giêsu Kitô có giá hơn thiên thần hay không? Tại sao Thiên Chúa không nhập thể nơi bản tính của thiên thần mà là con người? Đó, chúng ta thấy không? Do đó nên cái ý nghĩa đầu tiên của ngày mùng 1 tháng 1 mà lễ kính mẹ Maria đó, lễ trọng kính mẹ Maria đó, có ý nghĩa là loài người là một loài tạo vật được Thiên Chúa trọng vọng nhất và yêu thương nhất và có giá nhất trong tất cả loài tạo vật. Rồi, đây là nói chung. Bây giờ nói riêng đến cá nhân trong tất cả loài người đó, thì một nhân vật tên là Maria là nhân vật trước hết và trên hết trong tất cả loài người. Bởi vì Thiên Chúa có ý định nhập thể, do đó Thiên Chúa muốn chọn trong tất cả loài người một con người. Và con người đó chính là mẹ Maria. Và thế nên mẹ Maria có trước tất cả mọi loài, có trên hết tất cả mọi loài. Đó là lý do mùng 1 tháng 1 là lễ mẹ Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là cái gì? Ý nghĩa thứ ba là cái chính vì mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa đó, mà mẹ Maria mới nhận được tất cả mọi đặc ân khác. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội khi vừa mới đầu thai trong lòng mẹ. Đặc ân thứ hai là đặc ân trọn đời đồng trinh. Và đặc ân thứ ba là gì? Hồn xác lên trời. Đấy, ba đặc ân. Và đặc ân thứ bốn là gì? Là được đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là ý nghĩa của ngày lễ mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1. Có 3 ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa đầu tiên, em xin lặp lại. Ý nghĩa đầu tiên là loài người là loài được Thiên Chúa dựng nên cao trọng nhất trong các loài, hơn cả các thiên thần luôn, dù bản tính có thua các thiên thần. Thứ hai là trong loài người đó, mẹ Maria là con người duy nhất, là nhân vật duy nhất được Thiên Chúa nghĩ tới đầu tiên, được Thiên Chúa chọn lựa đầu tiên để làm mẹ của Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ ba là chính vì là mẹ của Thiên Chúa, do đó mẹ Maria mới được các thức đặc ân khác để xứng đáng là mẹ của Thiên Chúa. Đặc ân vô nhiễm, đặc ân trọn đời đồng trinh, đặc ân hồn xác lên trời, đặc ân được đồng công với Chúa. Ý nghĩa của ngày lễ mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng 1 là như vậy. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy cái câu đầu tiên và câu cuối cùng. Chúng ta thấy là mẹ Maria dù xuất hiện đầu tiên, nhưng mà dầu sao cũng so sánh với cái trứng con gà thì mẹ Maria cũng chỉ là cái trứng để nảy ra con gà, tiêu biểu cho một hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ thôi. Và Chúa Giêsu Kitô mới, cái câu cuối cùng ở bài phúc âm, mới là chính yếu. Do đó nên mẹ Maria đến được sai tới để được phục vụ mà thôi. Câu cuối cùng ở bài phúc âm là người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. chính là mẹ Maria. Câu kết của bài phúc âm này chính là mẹ Maria. Mẹ Maria là cuối cùng, Chúa Giêsu mới là chính. Tất cả mọi sự đều hướng về Chúa Giêsu, đều hướng về vệ Thiên Chúa nhập thể làm người. Kể cả các tinh thần cũng phải phụng sự một vị Thiên Chúa nhập thể làm người. Và vị Thiên Chúa nhập thể làm người đó, cái ngày thứ 8 sau khi được sinh ra thì chịu phép cắt bì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vị Thiên Chúa làm người đó thật sự là một con người. Thật sự là một con người. Và cắt bì đây là cắt bì ở ngay đầu chim của cái con trẻ. Như vậy có nghĩa là Chúa Giêsu thật sự là con người, có bộ phận về đủ mọi thứ của một con người thật chứ không phải giả. Và máu Chúa cũng đổ ra thật khi được cắt bì. Chúng ta thấy không? Đấy, Chúa Giêsu thật sự là một con người. Ôi lạy Chúa. Chúa là một vị Thiên Chúa nhập thể. Chúa đã mặc lấy nhân tính của chúng con. Chúa đã suy nghĩ bằng trí óc của chúng con. Chúa đã yêu bằng con tim của chúng con. Chúa đã làm bằng bàn tay của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm thấy Chúa thật sự là Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa chúng con, là Thiên Chúa ở cùng chúng con, để chúng con có thể với Chúa, trong Chúa mà được hiệp thông thần linh đời đời với Cha trên trời, như mẹ Maria đầy ân phúc là mẹ của Chúa vậy. Amen.
Mẹ là mùa xuân cứu thế huy hoàng, nở bông hoa toàn năng, giải thoát cõi dương gian. Mẹ là hạnh phúc toàn mang cao sang, khắp nơi nơi kính mừng mẹ dâng hiền vinh. Mùa xuân Maria, mùa xuân Maria, mùa xuân bao dung tình yêu, mùa xuân yêu thương chân thiết.